thưa quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Hơn một tuần qua, linh mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục, hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Để tìm hiểu về ý nghĩa của bài viết này, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ và xin nhường lời cho anh Quang Nam.
Hôm nay Quang Nam rất hân hạnh được tái ngộ cùng linh mục để chúng ta bàn về vấn đề vai trò của Hồ Chí Minh trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968, thưa linh mục.
Vâng, thưa anh Quang Nam, tôi lời nói lần trước đó là việc này nó còn nhiều việc chúng ta phải bàn, nhiều cái góc cạnh và nhiều cái yếu tố chúng ta phải đặt cho nó rốt ráo, mà tôi muốn dịp này là phải đặt cách rất là rốt ráo trong một cái tôi coi là một tội ác lớn nhất để xúc phạm đến hồn thiêng sông núi và xúc phạm đến dân tộc chúng ta, đó là tội ác của Hồ Chí Minh trong biến cố Tết Mậu Thân, thưa anh.
Dạ vâng, thưa linh mục, được biết trước đây thì linh mục có phát động phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn như linh mục vừa đề cập trong chương trình phát thanh kỳ rồi đó. Và sau đó thì phong trào và linh mục chủ trương thực hiện bộ phim tài liệu Sự Thật Về Hồ Chí Minh. Xin linh mục cho biết cuộc vận động này có liên quan gì tới tòa án lương tri và công lý mà linh mục đã đề cập tới trong phần phỏng vấn trước không linh mục?
Thưa anh, tất cả mọi chuyện này đó nó đều nằm trong một cái bối cảnh chung và trong một cái nhìn chung của toàn diện bối cảnh dân tộc của chúng ta, đó là cái sự bất công. Tôi dùng cái chữ đây, chữ bất công này, chữ bất công tôi viết chữ hoa và rất là lớn, cái sự bất công rất là lớn của dân tộc. Tại sao tôi dùng chữ bất công? Trong cái bài viết mà tôi nhớ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi cũng đã có đi cho bạn của tôi đó, là chém chết một người đó thì là một tên sát nhân, còn sát hại hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người đó thì lại là anh hùng, vì anh hùng. Ý tôi muốn nói đó, cái tội sát nhân của anh Nguyễn Văn Kiên giết chết linh mục Trần Ngọc Thanh đến giờ này á, thì mọi người đều coi anh chàng Nguyễn Văn Kiên này là coi thế là một kẻ sát nhân, một người bị nguyền rủa, người ta điểm mặt chỉ tên, người ta đòi hỏi công đạo cho nạn nhân, người ta kêu bằng dùng hết mọi sự xấu xa đổ ra đầu của cái tên sát nhân đó. Nhưng tại sao một tội sát nhân lớn hàng trăm hàng ngàn lần hơn cái tội sát nhân của Nguyễn Văn Kiên mà đồng bào dân chúng ta coi như thế là một chuyện không có, hoặc là một chuyện thờ ơ? Ngược lại đó, ngược lại đây là điều bất công này, ngược lại thì kẻ chủ trương sát nhân đó nó lại còn được xây lăng, còn được úp xác, còn được dựng tượng, còn được lôi lên bàn thờ, đặt trên bàn thờ ngang hàng với ông Phật nữa. Tôi hỏi đây có phải là sự bất công không? Tôi xin hỏi cái lương tri của dân tộc của chúng ta, tôi không kể anh là ai, có thể anh là hiện tại bây giờ anh là người cộng sản, hiện tại bây giờ anh có thể là tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, hiện tại bây giờ anh có thể là cái người thành phần công an trị tại Việt Nam, nhưng anh vẫn có lương tri chứ, anh là con người chứ. Tôi xin hỏi thẳng anh đó, cái tội ác Hồ Chí Minh đã như vậy đó mà bây giờ anh xây lăng dựng tượng, hỏi phải là một trò lố bịch không, có phải là một trò sỉ vả vào cái lương tri của dân tộc Việt Nam chúng ta hay không? Tôi biết giờ này á là mấy anh nhờ họng súng, nhờ nhà tù, nhờ xe tăng, nhờ đại pháo, nhờ tất cả, nhưng mà anh không trị cả 195 triệu người dân Việt Nam. Tôi biết chuyện đó, bởi vì dầu sao đây nữa, năm nay tôi đã lớn tuổi, đã từng trải cuộc đời và tôi đã hiểu cái cuộc đời rất là nhiều về những thể chế chính trị. Nhưng bây giờ anh phải nhớ câu rằng á, thể chế chính trị nào cũng qua đi hết thôi. Hiện tại bây giờ đó, cái đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một sự bất công rất là lớn đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là đặt cái tên sát nhân Hồ Chí Minh lên trên đầu, trên cổ dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì thế cho nên chính cá nhân tôi năm 2006 tôi đã phát động phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn. Tại sao phát động phong trào đó? Lỡ tôi thấy rằng đó, khi mà Cộng sản thắng miền Nam rồi đó, họ làm một cái việc tôi cho là một việc tội ác vô cùng lớn đối với dân tộc nói chung và nói riêng, là đối với người dân miền Nam nói riêng, là đặt cái tên ác quỷ Hồ Chí Minh đó đó, đặt trên đầu, trên cổ dân tộc Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là đặt trên đầu, trên cổ người dân miền Nam. Tôi là người dân miền Nam, tôi không thể chịu đựng được cảnh đó. Tôi không thể chịu đựng được cái thành phố Sài Gòn thân yêu của tôi đó, mà để cho một tên ác quỷ đó nó giết hại đồng bào tôi, đặt trên đầu, trên cổ Việt Nam. Tôi phản đối hoàn toàn. Và tôi đã phát động phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn. Đòi trả tên Sài Gòn đồng nghĩa với loại là cái đội vứt cái tên Hồ Chí Minh xuống lỗ cống. Đó là mục đích của tôi. Và phong trào này, như tôi nói, phong trào chỉ là một cuộc vận động. Chứ đừng có nói kết quả ở đây, tôi không nói chỉ kết quả, nhưng tôi gây ý thức. Tiếp theo một năm sau, năm 2007 đó, thì chính cá nhân tôi cùng với phong trào quốc dân đòi trở lại Sài Gòn như Nam nói đó, chúng tôi cho ra đời cái phim tài liệu Sự Thật Về Hồ Chí Minh. Đây là bộ phim tài liệu lịch sử công bằng để mà nhận xét. Chúng tôi không đả phá, không tố cáo, không nói nặng lời để cho người ta có lương tri xét để về tất cả mọi cái phương diện về sự thật về Hồ Chí Minh. Ở ngoài cái bìa cái phim đó đó, chính tay tôi đã vẽ cái tên cái bìa đó. Khi một người họa sĩ hỏi ý kiến tôi bây giờ cha nghĩ trình bày cái bìa của cái cuốn DVD thế nào, tôi nói rằng á, anh cứ để cho tôi hình Hồ Chí Minh và xin làm ơn anh chia làm đôi ra, một bên trắng bên đen. Nghĩa là cái Hồ Chí Minh đó, ai mà có cái phim bây giờ thì chắc là anh em sẽ có cái phim đó. Tôi yêu cầu nếu mà trên đài phát thanh Tóc Về Sông Núi có thể là in lại cái bìa cái phim đó. Hồ Chí Minh dạch một đường xuống, một bên trắng bên đen, có nghĩa là một bên trắng đó là cái bên người ta ca tụng, người ta thờ phượng, người ta tôn vinh, người ta coi là cha già dân tộc, vị thánh sống, anh hùng dân tộc. Còn bên đen đó là biết bao nhiêu chuyện mà người ta chưa có biết. Phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn đưa ra cái mặt đen đó để cho người dân nhìn thấy được Hồ Chí Minh là ai. Thưa anh, qua hỏi anh đó, hai cái vận động đó nó liên quan mật thiết đến cái điều mà chúng tôi đã trình bày với đồng bào qua đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong tuần trước, đó là đã đến lúc cái lương tri tổng hợp của người chúng ta phải đặt lại vấn đề về cái sự bất công quá sức lớn lao đó. Tại sao một kẻ sát nhân, một cái người chôn sống người, một cái người đã giết hại không biết bao nhiêu con người, cho dầu dưới lý do gì đi nữa, khi tôi nói đưa viết cái bài lên thì có người nói rằng là chịu đó tự nhiên thôi, bởi vì người ta dựng cái câu là nhất tướng công thành vạn cốt khô vân vân. Tôi nói rằng đồng ý, chiến tranh là có chết người, chiến tranh là có giết người, chiến tranh là có tàn khốc, nhưng tàn khốc đây đó là tàn khốc ngoài mặt trận, tàn khốc đây là tàn khốc những người có vũ khí chống lại mình. Tôi không có ý mình vượt bên phía nào cả, nhưng tôi chỉ nói công bằng. Còn đàn bà, con gái, con nít vô tội, học sinh trong trường học, nó tội tình gì mà trói tay nó lại rồi bố trông sống hàng 5.000 người ở Huế tại đồng bào nó là cái gì? Đó là cái gì? Tôi xin mở dấu ngoặc này để tôi chia sẻ với tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta thương mến. Khi tôi đi qua trại tị nạn Thái Lan, sau khi ra tù không sống Việt Nam được, tôi vượt biên qua Thái Lan. Khi Thái Lan đó, thì chính phủ Thái và trong cái cơ quan bảo vệ người tị nạn đó có mời tôi vào một ủy ban gọi là ủy ban nhận diện những người hải tặc đã hãm hiếp đồng bào cộng đồng gái Việt Nam ra trên đường vượt biên đó. Thì khi đó tôi có cầm lên, tôi có than phiền với một nhân viên người Thái trong ủy ban. Tôi nói rằng cái dân Thái mình ác quá, dân tộc tôi bị cái chế độ không sống được đành phải bỏ nước ra đi, mà tại sao mà dân Thái anh có những người họ lại hãm hiếp lại đành còn giết chết chúng tôi trên biển nữa. Thì cái ông sĩ quan Thái trả lời một câu đau đớn mà tôi đến giờ này tôi vẫn thấy nhức nhối trong lòng. Ông ta nói, xin ông nói lại, ông suy nghĩ, đất nước chúng tôi đang bình yên đó thì dân tộc ông nó ủng ủng nó chạy qua, nó làm cho cuộc sống xáo trộn của đất nước chúng tôi. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn dưới sự bảo trợ Liên Quốc, chúng tôi vẫn đồng ý cho lập trại tị nạn. Và dĩ nhiên á, là nó có sự xảy ra là một số hải tặc bắt và giết, hãm hiếp và giết chết đồng bào cái Việt Nam. Chúng tôi đồng ý có chuyện đó. Bằng chứng là bây giờ chúng tôi cho lập ủy ban nhận diện để mà đưa ra tòa, và ông cũng là người được mời trong ủy ban đó. Bây giờ tôi hỏi ông, cái tội ác mà người Thái á, làm cho dân Việt Nam của ông đó, nó sánh như thế nào đối với tội ác mà chính Hồ Chí Minh và đồng bào ông đã giết chết, chôn sống hàng 5-7 ngàn người, hàng chục ngàn người tại Huế. Tài liệu còn đây, hình ảnh còn đây, sử sách còn đây. Tội ông như thế giữa hai dân tộc, người Thái và Việt Nam của ông đó, dân tộc nào dã man hơn, dân tộc nào ác độc hơn? Thưa anh Quang Nam và thính giả, tôi câm miệng lại, tôi không trả lời được. Bởi vì thật sự ra, sánh cái tội ác của Hồ Chí Minh đối với Tết Mậu Thân đó, nó quá hàng trăm lần cái tội ác của hải tặc và nó giết, hãm hiếp, giết chết đồng bào của cái Việt Nam ta đi một viên nữa. Tôi câm miệng lại. Đó là điều mà tôi xin thưa với anh Quang Nam để khán giả thương mến. Chúng ta không thể nào để cho sự bất công của cái lịch sử đó nó đè mãi rồi đó. Bây giờ dĩ nhiên Hồ Chí Minh đã chết rồi, không ai lôi đầu ra ngoài tòa án mà bắt nó ngồi đó trước vảnh móng ngựa nữa. Nhưng cái tòa án vẫn còn đó, tòa án của lịch sử này đó, nếu mà được phán quyết đó, thì phải có công tố viên đó, lương tri của từng người bên chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi liên tưởng, liên kết tất cả các việc khác, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, rồi phim tài liệu sự thật Hồ Chí Minh và cá nhân tôi Linh Mục Nguyễn Lễ đã phát động cuộc vận động chữ ký trên toàn thế giới để gửi bề tòa Thánh La Mã yêu cầu trả lại cho chúng tôi cái tên Tổng Giáo phận Sài Gòn, hay vứt vào cái hố phân cái tên Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao những đầu óc ngu muội nào, những tên khốn nạn nào lúc đó áp đảo giáo hội mà đã rước cho bằng được cái tên Hồ Chí Minh đặt trên đầu trên cổ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh? Ngu vừa phải thôi, con người vừa phải thôi. Và thưa anh, hàng trăm ngàn người đã ký tên và tôi đã gửi cái thơ đó về tòa thánh, đã gửi về tòa thánh, chính cá nhân tôi đã gửi về thánh. Và bây giờ thì sự kiện là gì? Trước mắt đó là cái tên Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đó từ từ chẳng ai nói tới nữa. Và bây giờ tôi coi, tôi nói cái câu này rất là mạnh. Tôi nói rất là mạnh trong cuốn sách của tôi phải sống. Tôi nói đó, trong hàng giáo phẩm Việt Nam, giáo hội Việt Nam, chỉ người nào ăn cất được đó, thì mới mở miệng ra gọi cái Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Còn người nào mà không ăn cất được đó, thì phải gọi đó cái tên Tổng Giáo phận Sài Gòn như trước đến nay. Và bây giờ chứng tỏ rằng một số người họ đã thấy đau khổ, thấy nhục nhã khi mở miệng gọi cái tên Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh tên. Đó là điều mà cá nhân tôi, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đang nói đây, đã làm chuyện đó. Bên cạnh đó, cái phong trào quốc dân đòi trả tới Sài Gòn, có người nói tôi rằng ôi làm chuyện này vô lý, làm chuyện này rùi bu, bởi vì cộng sản đời nào nó trả cái tên Sài Gòn cho mấy anh. Tôi xin lỗi mấy anh, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ này không ngu đến độ đó đâu. Tôi chưa ngu đến độ đó đâu. Tôi có ngu đến độ rằng bao lâu mà Việt Cộng nó còn ngự trị trong nước là nó vứt cái tên Hồ Chí Minh đó là cái lá bùa của nó mà họ quát được. Nhưng tôi nói đây là tôi vận động cho cái lương tri dân tộc của chúng ta. Cái lương tri dân tộc của chúng ta rằng đó, mở miệng ra gọi cái tên Thành phố Hồ Chí Minh đó là tự sĩ vã mình. Mở miệng gọi tên Hồ Chí Minh đó là tự mình chửi cha mình, nhất là người miền Nam. Mà mở miệng ra gọi Thành phố Hồ Chí Minh đó là tự chửi cha mình, tự đào mồ quốc mã mình lên. Trước ngày 30/7/75 đó, khi nghe tên Hồ Chí Minh đó, tôi xin lỗi, con nít tôi té ra đường quần. Tại sao bây giờ sau ngày đó rồi thì chúng ta đã ôm cái tên khốn nạn đó vào đến đầu cổ mình? Điều này tôi không chấp nhận được. Giờ bằng chứng là gì? Bây giờ từ từ rồi đó, dân chúng Việt Nam chúng ta nói riêng và Việt Nam nói chung, từ từ người ta cũng vứt bỏ mẹ cái tên đó ra rồi, chỉ còn trên giấy tờ thôi, chứ thực sự đó chẳng còn ai mà mở miệng ra, trừ ra một vài người nào với trí não họ có vấn đề mới gọi là Thành phố Sài Gòn hồi xưa đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Nên đó là tôi xin trả lời cái câu hỏi của anh về vấn đề có liên quan giữa phong trào quốc dân đòi tới Sài Gòn, giữa cái bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh với cuộc vận động về cái tòa án lương tri và công lý hiện nay đó, thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục.
Đài phát thanh đáp lời sông núi. Thank you.
Vừa thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Một Đêm được nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác sau khi ông tận mắt chứng kiến những chết chóc và tang thương xảy ra cho người dân vô tội. Nguyên do Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ xua quân tấn công miền Nam Việt Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968 trong lúc toàn dân đang đón xuân.